phong cách của riêng tôi. Càng sớm ý thức được mình là ai và mình sẽ trở thành người như thế nào, thì thành công chúng ta đạt được càng lớn và những điều chúng ta cống hiến được càng nhiều. Stephen Covey. Ngày 17 tháng 9 năm 1977, lần đầu tiên tôi tham gia biểu diễn tại Thánh địa âm nhạc quốc gia. Đứng trong cánh gà của trung tâm phát thanh Grand Ole Opry, Nashville, tôi hồi hộp chờ tới phần biểu diễn của mình. Năm đó tôi 22 tuổi. Kể từ năm học lớp 1 ở Kiowa, Oklahoma, tôi đã ấp ủ giấc mơ trở thành một ngôi sao ca nhạc. Lớn lên trong nông trang chăn nuôi gia súc của gia đình, tôi từng tham gia rất nhiều cuộc tranh tài do những người dân trong vùng tổ chức, từng hát tam ca cùng anh trai và em gái của tôi là Paige và Susie. Dường như mỗi ngày, tôi càng tiến gần hơn tới ước mơ của mình. Mặc trên người chiếc váy ngắn rực rỡ, áo sơ mi bằng vải bông chéo và một cái khăn quấn quanh cổ, tôi hồi hộp chẳng khác gì cô dâu trong ngày cưới, nhưng tôi đã sẵn sàng. Ngay lúc đó, một người đàn ông bước về phía tôi và nói: "Chúng tôi phải cắt phần biểu diễn của cô xuống, chỉ còn một bài thôi." Tôi ngỡ ngàng: "Tại sao vậy?" Ông ấy đáp: "À, Dolly sẽ có một màn biểu diễn bất ngờ." Chân tôi như đứng không vững. Dolly Parton đang có mặt trong tòa nhà này hay sao? Ngay sau đó tôi thấy dáng cô ấy bước vào, khoác trên mình một chiếc áo choàng, quần the dài màu đen có gắn đôi bướm bằng kim cương giả tuyệt đẹp. Mái tóc cô bồng bềnh tự nhiên. Trời ơi, cô ấy đúng là một ngôi sao. Lúc này tôi không còn quan tâm là mình hát hay không nữa. Tôi vừa gặp Dolly Parton bằng xương bằng thịt. Dolly không chỉ là nữ hoàng nhạc đồng quê của Nashville mà còn là nữ hoàng của lòng tôi. Ngay từ lần đầu tiên được thưởng thức chương trình biểu diễn The Porter Wagoner của Dolly vào năm 1967, tôi đã trở thành một trong những fan cuồng nhiệt của cô. Thêm vào đó, những ca khúc mà cô viết lời như Coat of Many Colors, My Blue Ridge Mountain Boy và Gypsy Joe and Me còn gợi lên trong tôi bao nhiêu ký ức tươi đẹp trong trẻo về những tháng năm tuổi thơ. Mỗi khi tới khu bóng rổ chơi đùa cùng bọn trẻ, tôi đều hát vang những bài hát đó. Người ta thường nói là bắt chước là biểu hiện cao nhất của sự tôn sùng, và thật xấu hổ với Dolly, tôi đã bắt chước cô ấy. Cô ấy thường bắt đầu bài hát bằng những lời ca thật nhẹ nhàng êm ái, sau đó thì vút cao lên tạo âm điệu du dương trầm bổng. Tôi đã cố gắng hát nhái theo từng âm điệu đó và cả cái cách mà cô chơi guitar nữa chứ. Không chỉ là một ngôi sao sáng giá, Dolly còn là một nữ doanh nhân thành đạt. Ngoài ra, cô còn phát triển sự nghiệp sang cả điện ảnh và truyền hình. Từ lúc nào tôi đã coi cô là hình mẫu lý tưởng cho mình. Dolly là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô từng có một tuổi thơ khắc nghiệt ở phía đông Tennessee. Gia đình rất nghèo, nhưng cô luôn cố gắng vượt qua nghèo khó để vươn lên, khẳng định bản thân mình. Dolly muốn biết mình sẽ đạt được những gì nếu dốc tâm dốc sức làm việc. Và tôi cũng đã làm như vậy. Có thể bạn cho rằng tôi đã sống và thở bằng dáng hình của Dolly Parton. Quá đúng là như vậy. Và việc thoát ra khỏi cái bóng của cô ấy thật là không dễ dàng chút nào. Tại trường phổ thông, chúng tôi đã lập một ban nhạc riêng và mẹ là người quản lý của tôi. Bà nói: "Reber à, chỉ có một Dolly Parton mà thôi. Con cần phải tìm cho mình một phong cách riêng. Dolly sẽ là người đầu tiên bảo con làm điều đó." Mẹ đã đúng. Có thể bạn sẽ nhận ra dáng dấp của Dolly trong những đĩa thu âm ban đầu của tôi. Nhưng tôi đã không ngừng luyện tập để tìm ra phong cách của riêng mình. Dù vậy, tôi vẫn không loại bỏ được hết hình ảnh của Dolly ra khỏi tâm trí. Đặc biệt là trong phục trang. Dolly từng nói cô thích những trang phục trang trí bằng những vật nhỏ bé lấp lánh. Vì thế tôi cũng rất thích những vật trang trí nhỏ và lấp lánh. Thậm chí tôi từng thuê nhà thiết kế của cô, Tony Chase, để thiết kế quần áo cho tôi. Ông đã thiết kế cho tôi những bộ váy lấp lánh kim cương giả và sequin từ đầu tới chân. Nhưng thật sự chúng không hợp với tôi. Chúng khiến cho tôi chẳng còn là tôi nữa. Đúng như mẹ tôi từng nói, Dolly sẽ không khoác lên mình những bộ quần áo khiến cho cô cảm thấy không thoải mái. Nhiều năm liền tôi đã thuê các nhà thiết kế để tư vấn cách ăn mặc cho tôi. Tất nhiên là tôi đã làm theo những chỉ dẫn của họ. Nhưng mỗi khi bước đi trước mặt ai đó, tôi lại cảm thấy gượng gạo và thiếu tự nhiên. Ngược lại, nếu tôi mặc những bộ quần áo mà tôi cảm thấy hài lòng, thì khi đó tôi mới chính là Reba. Và khi đó tôi mới bộc lộ được hết những tiềm năng của mình. Cũng nhờ vậy mà giờ đây tôi đã có được phong cách riêng cho mình. Và tôi biết là tôi thích gì. Tôi thích màu sáng, không thích những họa tiết hay vật trang trí nhấn ở phần bụng. Không thích những viên đá tròn lớn đính trên áo sơ mi hay áo khoác. Vẫn hơi giống Dolly một chút, tôi cũng chuyển sang kinh doanh, sáng tạo một dòng quần áo mang tên là Reba. Tôi đã làm việc hết mình để hoàn thành dòng sản phẩm đó một cách tốt nhất và để đảm bảo là không có thiếu sót hay sự trùng lặp nào. Và tất nhiên là tôi sẽ mặc chúng. Tôi không muốn một ngày nào đó, trong buổi biểu diễn của mình, tôi phải ngượng ngùng vì có ai đó ở hàng ghế đầu đứng dậy và nói rằng: "Này, tôi đang mặc quần áo của Reba đấy." Quay trở lại vấn đề với Dolly, cô còn là một người giỏi pha trò nữa. Lần đầu tiên tôi gọi điện cho cô nhấc máy và nói: "Có thật là Reba McEntire đó không? Hay chỉ là một ai khác đang bắt chước Reba vậy?" "Vâng, tôi đúng là Reba. Thậm chí ngay cả khi tôi phải mất một thời gian để tìm ra chính mình. Tuy vậy tôi vẫn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Dolly." Reba McEntire.